California phát thanh vào thứ năm hàng tuần từ 8:30 đến 9:00 tối trên đài Radio Volta băng tần 1190 AM. Quý vị có thể nghe qua mạng internet kxmx.com. Trân trọng kính chào quý viên trưởng, quý thân hữu, quý thân hữu và đồng hương. Sau đây là chương trình phát thanh của Quốc hội chúng tôi hôm nay. Chương trình phát thanh lần thứ 23 của Quốc hội cựu tù nhân chính trị Nam California hôm nay, 22 tháng Giêng năm 2009. Một, đại hiệu. Hai, thông báo và chúc Tết kỳ hữu. Ba, mỗi tuần một vấn đề. Sự phản bội đáng nguyền rủa phỏng theo bài nhận định của Đỗ Văn Phúc ở Texas.
Trước khi mời, được biết vào 3 ngày thứ 6, thứ 7, thứ Nhật, ngày 16, 17 và 18 tháng Giêng 2009, phòng triển lãm Vala sẽ mở cửa cho khách vào thưởng ngoạn, bắt đầu 12 giờ trưa mỗi ngày. Chiến hữu Trần Thế Công, cựu chủ tịch khu hội cựu tù nhân chính trị Nam California, anh Rốt Phi Phạm đã kêu gọi một cuộc biểu tình tự phát nhằm yểm trợ cho đoàn thanh niên Cờ Vàng và các tổ chức cộng đồng tổ chức cuộc biểu tình vào 9 giờ sáng ngày 17 tháng 1, 2009. Cuộc biểu tình tự phát làm gỗ lực chính làm tê liệt cuộc triển lãm Ba La, vì nơi đây phải đóng cửa và hủy bỏ buổi tối ngày 16 tháng Giêng 2009. Qua cuộc triển lãm Ba La tại 1600 nóc quốc quê Santa Ana, Đỗ Văn Phúc có nhận định như sau.
Sau đây là một mối tuần một vấn đề. Sự phản bội đáng nguyền rủa. Những năm tôi còn ở trong trại tù cộng sản, các con tôi, cháu lớn nhất chưa đầy 6 tuổi lúc tôi vào tù năm 1975, chúng đã phải trải qua tuổi thơ trong đói khổ nhọc nhằn. Gia đình tôi may mắn được ở vùng thành phố Vũng Tàu, nơi sự hà khắc tương đối nhẹ hơn những vùng khác. Thế nhưng vì là gia đình của quân nhân Việt Nam Cộng Hòa đang bị tù cải tạo, vợ tôi chẳng thể tìm được công việc nào để kiếm sống. Trong lúc gia đình như vậy thì nhà nước cộng sản thi hành chính sách cải tạo công thương, nói thẳng ra là tiêu diệt các thành phần công thương tư nhân để tập trung về một mối quốc doanh hay hợp tác xã. Người dân thường chỉ còn một cách kiếm sống cuối cùng là buôn chui bán lén, nếu không muốn phiêu lưu rời bỏ thành phố, kéo nhau vào những khu kinh tế mới để sau vài năm trở lại thành dân thâm nét ngay bên thềm nhà cũ của mình. Cháu lớn của tôi ngồi xe đạp chưa gói tới bàn đạp, nhưng từ nửa đêm đã phải nhiều vòng đạp xe từ nhà ra bãi sau chở những bao cá bụi về cho vợ tôi làm mắm. Các cháu nhỏ hơn thì quay quần với mẹ để lựa cá, dọn dẹp cho đến gần sáng. Ban ngày còn được đi học, các cháu đã phải chịu đựng sự phân chia đối xử của các thầy cô và bạn học. Những năm không tàu vượt biển dân độ, thỉnh thoảng các cháu lại bị mục kích những xác người thối rữa xương sình tấp vào bờ. Họ là những số người trong các hàng vạn thiện nhân xấu số bỏ mình trên biển khơi vì súng đạn của công an cộng sản, vì nạn hải tặc của Thái Lan và vì những cơn cuồng nộ của thiên nhiên. Khi đến Hoa Kỳ, các cháu là thế hệ một rưỡi của người Việt tị nạn trên đất Hoa Kỳ. Các cháu sớm học và thực thi quan điểm tự do dân chủ như bất cứ công dân nào khác. Tuy không tham gia vào các sinh hoạt cộng đồng, nhưng cảm ơn trời các cháu không lệch hướng nhìn chung của cha anh và các vấn đề chính trị của xã hội. Trong khi đó, các anh chị quay ân đoàn, Y Sa Lê, Tân Lê, Lan Dương trong ban tổ chức triển lãm Vala và Tiểu Linh, Valander thuộc khu khoa học Âu Châu ở Đại học David, Linh Đa Võ khoa học Á Châu học ở UCLA cũng tự nhận mình là thế hệ một rưỡi của người Việt tị nạn tại California. Họ tự nhận mình là Fed of the Board để xác minh lý lịch tị nạn cộng sản. Nếu đúng thế, họ là những đứa bé mấy chục năm trước may mắn thoát không bị bọn hải tặc nắm chân quăng xuống biển, trong khi mẹ bị lũ thú vật thay phiên nhau hãm hiếp, cha thì bị chặt ra từng khúc, hoặc như Brian Đoàn mà thân phụ là một cựu thiếu tá an ninh quân đội thì chắc tuổi thơ của anh cũng không thoát khỏi thảm cảnh như các con của tôi. Người Việt hải ngoại còn nhớ như in tiếng kêu gào từ các trại tị nạn, tiếng năn nỉ trong các phỏng vấn của phái đoàn Hoa Kỳ. Cha mẹ các anh chị cũng đã tìm cách thuyết phục người Mỹ rằng gia đình họ từng bị áp bức, đày đọa trong chế độ cộng sản nên phải ra đi. Chẳng nhẽ ngày nay khi chế độ cộng sản vẫn còn nguyên bản chất độc tài man cá, các anh chị đã quá độ lượng và dễ quên vô ơn đến độ ấp ủ những biểu tượng của kẻ tàn hại gia đình mình một cách thân thương đến nỗi thể hiện ra trên tác phẩm ưng ý của mình sao. Chúng tôi càng không thể chấp nhận cách lý giải của quý anh chị.
Cô Trâm Lê đã rất hỗn trược khi nói rằng cộng đồng Việt Nam đang trên đà xuống dốc, khiến đối thoại cởi mở và chấp nhận chính kiến khác biệt. Trong những năm đầu các phân khoa kỹ sư, sinh viên phải qua vài lớp về khoa học xã hội và ngay cả nghệ thuật để tự trang bị cho mình kiến thức căn bản trong cuộc sống trước khi trở thành chuyên viên khoa học kỹ thuật. Tôi không rõ các vị có bằng MA, BA đang đảm nhiệm những chức vụ phụ tá giáo sư, giám đốc như các cô Lan Dương, cô Tâm Lê, cô Linh Gia Võ có từng học qua khoa xã hội không? Nhưng cách lý giải của các cô chứng tỏ hoặc kiến thức và tầm nhìn của các cô quá thấp, thua xa những người phu xích lô hay người thợ cài bình thường bên Việt Nam xa lắm. Hoặc vì quá bận nên các cô nói bừa hỗn láo trên người nghe người xem như đám trẻ con. Cô Linh Đa Võ, giám đốc khoa Á Châu học tại UCLA, đồng thời trong hội đồng cố vấn hội nghệ thuật, lại cho rằng cuộc triển lãm này như một cách thử nghiệm coi liệu người Việt hải ngoại có chấp nhận quyền tự do phát biểu chưa, hay phải chờ thêm 10 năm nữa. Cách thử nghiệm kiểu này thấy cứ mỗi năm lại xảy ra một lần, vụ băng thứ Nga B-40, vụ Trăm Trường, vụ bài thơ ông thầy Bó Nhân Quân, cái chậu rửa chân của Huỳnh Thị Châu, cái vụ cờ đỏ Uta Akuntin, vụ tím Remote. Có trả lời rõ ràng qua hàng trăm bài phản đối cũng như sự hưởng ứng của hàng vạn người khác trên diễn đàn hay trên các cuộc biểu tình. Chúng tôi không học hóa chụp mũ của Việt Cộng khi chưa có bằng cớ cụ thể các anh chị nằm tay sai cho cộng sản, nhưng cứ tạm coi rằng các hành vi ngông nghênh hợm mình xuống nóc chưa đủ trưởng thành chính trị này đã là xúc phạm sâu sắc đến cộng đồng tị nạn và vô tình làm lợi cho cộng sản mà thôi. Cũng từ những lời tuyên bố giải thích trên, chúng tôi nhận ra rằng về mặt phương diện khác, các anh chị hình như chưa hoàn toàn hiểu biết về nghệ thuật. Nếu muốn nói đến nghệ thuật phùng túy, nghệ thuật vị nghệ thuật, thì đó là những bài thơ, bản nhạc, bức tranh phát xuất từ tình cảm, nhận thức của con người trước thiên nhiên, tình cảm hay cuộc sống bình thường có thể có hay không có chủ đích. Nhưng khi đã đem vào một biểu tượng chính trị thì nghệ thuật đã trở nên vị nhân sinh, đúng hơn là vị chính trị, vì nó phục vụ mục đích tuyên truyền, ủng hộ hay đả kích một ý thức hệ, một chế độ, một chính sách. Chính các họa sĩ có tranh triển lãm cũng đã giải thích ý nghĩa chính trị của họ, nhưng giải thích một cách ngược đạo, hoàn toàn trái hẳn với chủ ý của tranh. Xa hơn nữa, những bức tranh mà cần phải giải thích thì đủ nói lên trình độ thấp kém của người sáng tác.
Các thành viên trong Vala và người hiện tượng của họ thì nêu ra quyền tự do phát biểu. Các anh chị tưởng rằng có được bằng cấp MA, MS là các anh chị hiểu biết về chính trị hơn cha anh mình chăng? Lầm to. Sự hiểu biết về chính trị xã hội không hoàn toàn dựa vào trình độ mà là kinh nghiệm sống. Tự do nào cũng có giới hạn của chúng trong không gian và thời gian. Trình luật, dân luật là những văn bản giới hạn tự do của con người. Giáo lý, đạo đức cũng giới hạn tự do của con người. Có nhiều việc làm là tội lỗi theo tiêu chuẩn đạo đức mà không là tội phạm đối với luật pháp. Ngược lại, chúng tôi thách thức các anh chị sử dụng quyền tự do phát biểu bằng cách đem ra đường phố trưng bày một bức ảnh của một cô gái ngồi dạng hai chân để lộ hết những gì kín đáo, hay vẽ một dĩa thịt heo và phổ biến trên một thánh đường của Hồi giáo. Tự do phát biểu đấy, thử làm đi. Dân chủ tự do không nước nào bằng Hoa Kỳ. Vậy mà trong thời chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ cũng đặt Đảng Cộng sản ra ngoài pháp luật, Hiện nay, những người tuyên thệ vào quốc tịch Hoa Kỳ vẫn còn phải xác nhận là không dính líu gì đến Cộng sản, dù rằng nỗ lực của Liên Xô đã tan rã. Đúng thế, trong cộng đồng người Việt vẫn còn những điều cấm kỵ, tabu như các anh chị Va La nhắc đến, vì tự thân, tự tên gọi, cộng đồng Việt Nam tại hải ngoại bao gồm tuyệt đại đa số những người ly hương vì bị đàn áp, bị ngược đãi trong chế độ Cộng sản. Điều này được nhắc đến hàng triệu lần trên báo chí, trên diễn đàn, trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Rất dễ hiểu mà quý anh chị cố tình làm bộ không hiểu. Các anh chị có thể lớn lên, có suy nghĩ riêng tư độc lập riêng của mình mà yêu thích chế độ Cộng sản là quyền tự do của các anh chị. Chúng tôi xin tôn trọng sự lựa chọn đó, nhưng chúng tôi cũng có quyền bày tỏ thất vọng về sự phản bội ý định của mình, bôi nhọ sự hy sinh của cha anh mình. Chúng tôi thất vọng vì trong khi những người trẻ khác đang tham gia vào các sinh hoạt của cộng đồng và phong trào đấu tranh cho quê hương, thì có một bộ phận tự cho là con cháu tiền nhân lại chống quên thảm kịch của chính gia đình họ để nhận thù làm bạn. Chúng tôi gọi đây là sự phản bội đáng nguyền rủa. Ít nhất thì sau vụ này, chúng ta biết thêm được vài kẻ phản bội. Đỗ Văn Phúc.
Vâng, quả thật, sau vụ này, chúng ta biết thêm được vài kẻ phản bội. Chúng tôi không có nhiều thời giờ để nói đến vài kẻ phản bội như Đỗ Văn Phúc đã nhắc nhớ. Kính thưa quý vị, chiến lược đến đây, ngày 25 tháng 1, 2009, lúc 11 giờ trưa, đoàn biểu tình tự phát tại trước báo Người Việt kỷ niệm một năm ngày biểu tình tự phát chống nhật báo Người Việt cố tình hạ nhục lá cờ Việt Nam Cộng Hòa vào một chậu 500. Và cũng là cái ngày đoàn biểu tình tự phát chúc Tết và cảm tạ đồng hương. Chúng tôi xin gửi đến quý vị lời mời gọi đến đoàn biểu tình.